Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe thầy đây. Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà cho người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đứng tối cao, vì người nhân hầu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đã tràn đầy mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ bảy thường niên 5C, Phúc âm Thánh Luca chương 6, từ câu 27 đến câu 38, chủ đề yêu kẻ thù. Sách Samuel thuật lại chuyện vua Saul dẫn một đạo quân đông tới 3.000 người đi lùng giết David. Một đêm kia, Saul nằm ngủ mê mệt trong trại thì David đột nhập vào. Người tùy tùng của David thấy đây là một dịp may hiếm có nên xúi David giết vua Saul. Nhưng David chỉ lấy cây giáo của Saul rồi sang phía bên kia hô lớn để Saul biết và yêu cầu cho người sang lấy lại ngọn giáo. Việc này khiến vua Saul cảm động và biết rằng David sau này sẽ là người hoàn thành nghiệp lớn.
Chúa Giêsu hôm nay dạy ta phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Đây là điều hết sức khó khăn, nhưng Chúa biết chúng ta có thể làm được với ơn thánh. Lịch sử đạo cũng như đời, thời nào cũng vẫn có những tấm gương như thế. Hơn nữa, đời sống con người phải có lý tưởng để vươn lên, không thể sống tầm thường, thô thiển theo bản năng tự nhiên của mình. Lý tưởng của chúng ta là hoàn thiện như Cha trên trời, đấng vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
Nếu cứ theo bản năng tự nhiên thì ai cũng muốn phục thù, nhưng lấy oán báo oán, oán chập trùng. Khi chọn thái độ báo thù thì ta bị hận thù làm nhiễm độc. Trả thù có thể thỏa mãn sự tức giận của ta, nhưng lại làm con tim ta trống rỗng, nhân tính bị hư hại và nhân cách ra hư hỏng. Khi nuôi lòng hận thù hay muốn trả thù, ta không chỉ tiêu hao nhiều năng lực, làm tổn hại thể chất mà còn mất đi bình an và hạnh phúc đời mình.
Chỉ có ánh sáng mới xóa tan được bóng tối, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Nếu lòng thù hận làm tiêu hao năng lực thì lòng yêu thương lại tăng cường nghị lực trong ta. Oscar Wilde đã viết: Khi Chúa Giêsu dạy hãy tha thứ cho kẻ thù, là Ngài không nhằm đến lợi ích của kẻ thù mà nhằm đến lợi ích của chính bản thân ta.
Yêu thương kẻ thù là trang sức cao cấp của tinh thần, làm cho đời ta thêm cao đẹp và góp phần làm cho cuộc sống mỗi người thêm cao quý. Nếu ta không sống theo lời Chúa Giêsu dạy, phản ứng dây chuyền của sự ác là hận thù sẽ tăng thêm hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực và tất cả chúng ta sẽ rơi vào hố diệt vong.
Ai cũng muốn tiêu diệt kẻ thù cho hả giận, nhưng biến thù thành bạn mới là cách tiêu diệt kẻ thù một cách trí tuệ nhất. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của tính sáng tạo và cứu độ. Chúa Giêsu đã làm như vậy khi Ngài xin Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ, vu khống và nhục mạ mình.
Chắc chắn Chúa Giêsu không đòi ta yêu kẻ thù như yêu người thân, không thể yêu bằng tình cảm nhưng có thể yêu bằng hành động. Yêu là làm ơn, là chúc phúc, là cho vay. Yêu là cầu nguyện và làm điều tốt cho kẻ thù. Chính những hành động tốt lành đó sẽ làm ta yên lòng và kẻ thù cũng sẽ mềm lòng. Dù sao cũng phải giải tỏa những bất bình trong lòng mình trước để không còn chấp nhất nữa. Vấn đề không nằm ở kẻ thù mà nằm ở phản ứng của chính mình. Ai cũng có quyền lựa chọn một phản ứng, tại sao không thể lựa chọn một phản ứng tốt hơn?
Thật ra, kẻ thù nhiều khi đáng thương hơn đáng ghét, vì hành động vô tình chứ không cố ý, vì không làm chủ nổi mình, vì chỉ nhận thức tới mức độ đó, chưa thể sống hơn. Nếu có cái nhìn hiểu biết và cảm thông như thế, ta sẽ khai phóng được những năng lực tiêu cực trong mình và có một tâm thế mới để nhìn kẻ thù như người anh em và tìm cách giao hảo với những cử chỉ và thái độ thân thiện. Cố gắng làm như vậy không phải vì giả bộ hay nhượng bộ trước những điều xấu, nhưng là một nỗ lực thắng vượt tình cảm tự nhiên. Đó không phải là hành vi của kẻ yếu, nhưng là dấu hiệu của tính quả cảm và lòng bao dung.
Thế giới văn minh không chỉ là những tiến bộ của khoa học bên ngoài, nhưng chủ yếu là những chiến thắng của con người trên lòng dạ ích kỷ của mình. Hơn nữa, chúng ta còn có những lý do và động cơ siêu nhiên trong việc yêu kẻ thù. Lý do là Thiên Chúa sẽ đối xử với ta như ta đối xử với tha nhân. Xét đoán sẽ bị xét đoán, tha thứ sẽ được tha thứ, lên án sẽ bị lên án, cho đi sẽ được cho lại.
Còn động cơ cao cả chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao. Là con, nên chúng ta phải là hình ảnh sống động của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là sự góp phần vào nền hòa bình viên mãn mai ngày trong trời mới, đất mới.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con yêu kẻ thù, nhưng rồi điều đó thật là khó, vì có những tổn thương quá nặng nề. Nhưng nếu con không làm như thế, thì tâm con vẫn cứ mãi u mê, không thắng được ích kỷ hận thù, thì đời con vẫn chưa là Kitô hữu.
Yêu thương là lý tưởng vươn lên mãi, không thể dừng lại ở một mức độ nào. Dù kẻ thù gây thiệt hại ra sao, con vẫn phải bao dung và nhân hậu.
Con không thể yêu kẻ thù bằng tình cảm, nhưng Chúa mời con yêu bằng hành động. Yêu là làm ơn, làm phúc, sống hiệp thông, là cầu nguyện cho họ điều lành, điều tốt.
Cho con biết nhìn Chúa trên thập giá, máu thấm tuôn ra mà vẫn nói thứ tha, vẫn chở che những kẻ đang tâm hành hạ, vẫn xin Cha mở rộng lượng hải hà.
Cuộc đời là một chuỗi những vượt qua, nhất là vượt qua những tranh chấp hận thù, dám yêu tất cả dù người thân hay kẻ lạ, để mỗi ngày con hoàn thiện giống Chúa Cha.
Xin Chúa làm mềm lại trái tim con, đừng cứng cỏi để khỏi phải ưu phiền, nhưng luôn trong tâm thái dịu hiền, để giải tỏa mọi oan khiên sầu não, cho yêu thương như dòng suối dạt dào, luôn tuôn chảy dâng trào niềm vui mới và an bình rộng rãi khắp muôn nơi.
Amen.
tới trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cản trường như Chúa, luôn bao dung trong sự sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mưa rồng, không sao động giữa cuộc đời cũng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con. Xin cho con nghệ sĩ của Chúa, lặn cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi gieo sắc trên tình yêu.
Luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu.